là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Rất vui và cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thật sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin lời ghi nhận người uy tín đồng bào dân tộc thiểu số Yên Bái phát huy vai trò cầu nối ý Đảng lòng dân. Tiếp đó là phản ánh nâng cao chất lượng dạy học qua hội thi giáo viên dạy giỏi năm học 2024-2025. Cuối chương trình là chuyên mục Khoa học với cuộc sống. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 11 tháng 12, Ban chỉ đạo của tỉnh về tổng kết việc thực hiện nghị quyết 18 của Ban chấp hành Trung ương khóa 12, một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, gọi tắt là Ban chỉ đạo họp phiên thứ nhất để triển khai một số nội dung theo thẩm quyền. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì phiên họp. Đồng chủ trì phiên họp có đồng chí Tạm Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo. Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo. Tham dự phiên họp còn có các đồng chí là thành viên Ban chỉ đạo. Mở đầu phiên họp, đồng chí Trần Huy Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo quán triệt một số nội dung chương trình phiên họp. Đồng chí nhấn mạnh việc sắp xếp hoàn thiện tổ chức bộ máy là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, là cuộc cách mạng về tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị, cần thống nhất rất cao về nhận thức và hành động trong toàn Đảng và hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Quá trình thực hiện phải bám sát các nguyên tắc của Đảng, cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng, hiến pháp pháp luật và yêu cầu thực tiễn, bảo đảm vận hành thông suốt hiệu quả cơ chế Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Giải quyết hài hòa các mối quan hệ giữa cơ quan trong hệ thống chính trị. Trong quá trình sắp xếp phải bảo đảm vận hành thông suốt, không gián đoạn, mất thời gian chờ đợi, không bỏ trống địa bàn, lĩnh vực, không ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế xã hội, đời sống của người dân. Bộ máy sau sắp xếp tinh gọn phải được vận hành thông suốt, hiệu năng hiệu quả, hiệu lực, phải tốt hơn tổ chức bộ máy cũ. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo Trần Huy Tuấn cũng yêu cầu quá trình sắp xếp phải thực hiện thật tốt công tác tư tưởng chính trị, chế độ, chính sách đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi tác động, ảnh hưởng khi thực hiện sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo Trần Huy Tuấn đề nghị các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo cần xác định quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, gương mẫu chỉ đạo quyết liệt, mạnh mẽ theo tinh thần vừa chạy vừa xếp hàng, chịu trách nhiệm trước Ban chỉ đạo, Trưởng Ban chỉ đạo về kết quả sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy các sở ban ngành, lĩnh vực địa phương được phân công phụ trách, bảo đảm việc triển khai theo đúng mục tiêu, yêu cầu và tiến độ đề ra. Tại phiên họp, lãnh đạo Ban tổ chức Tỉnh ủy trình tờ trình kiện toàn thành viên Ban chỉ đạo tổng kết nghị quyết 18 của tỉnh, dự thảo báo cáo của Tỉnh ủy tổng kết nghị quyết 18 và các đề án, phương pháp, phương án sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Yên Bái. Lãnh đạo Sở Nội vụ trình bày báo cáo về phương án sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, cấp huyện, đơn vị hành chính cấp xã, các hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và các đơn vị sự nghiệp công lập.
Toàn tỉnh Yên Bái hiện có 2.333 công trình và cụm công trình thủy lợi, trong đó có 133 hồ chứa, 2.166 đập dâng, 34 trạm bơm đang vận hành. Cơn bão số 3 vừa qua đã làm hư hỏng 429 công trình thủy lợi. Xác định các công trình thủy lợi có vai trò quan trọng trong đảm bảo nước tưới tiêu. Do vậy, ngay từ khi nước rút, nhiệm vụ cấp bách được các địa phương thực hiện là nhanh chóng sửa chữa, gia cố các công trình bị hư hỏng, nhiều biện pháp khắc phục tạm thời đảm bảo tiêu thoát nước, giúp nông dân ổn định sản xuất vụ đông. Tỉnh Yên Bái đã chi hơn 21 tỷ đồng xử lý khẩn cấp 4 tuyến đê và khắc phục tạm thời 429 công trình thủy lợi bị hư hỏng. Về lâu dài, tỉnh đã bố trí kinh phí sửa chữa nâng cấp 59 công trình thủy lợi bị hư hỏng nặng với kinh phí 150 tỷ đồng.
Để thực hiện có hiệu quả mục tiêu đưa 1.280 lao động đi làm việc ở nước ngoài, trong đó có 1.000 lao động hợp đồng và 280 lao động thời vụ, theo đề án đưa lao động tỉnh Yên Bái đi làm việc tại nước ngoài giai đoạn 2024-2030. Huyện Văn Chấn tiếp tục huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã thị trấn tổ chức tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tổ chức hội nghị tư vấn việc làm nhằm kết nối hiệu quả giữa các doanh nghiệp, người lao động, trung tâm dịch vụ việc làm trong việc cung ứng nguồn lao động theo nhu cầu, chú trọng xuất khẩu lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật hướng tới các thị trường có thu nhập cao như Nhật Bản, Hàn Quốc, phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện tạo điều kiện cho người lao động tiếp cận các nguồn vốn vay tín dụng, nguồn vốn theo chương trình mục tiêu quốc gia để vay xuất khẩu lao động và hỗ trợ các thủ tục đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hướng nhanh gọn và hiệu quả.
Năm 2024, việc xây dựng quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi được các cấp hội và hội viên người cao tuổi toàn tỉnh quan tâm duy trì và phát triển. Trong đó, quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi đã được tuyên truyền rộng rãi, trở thành nhu cầu thiết yếu trong công tác hội. Theo đó, năm 2024 có 169 cơ sở hội có quỹ với số tiền trên 2 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ trên 95%. Tổng số dư chân quỹ năm 2024 là trên 36 tỷ đồng. Nhờ duy trì ổn định nguồn quỹ này, do vậy, các cơ sở hội đã chủ động trong việc thăm hỏi hội viên khi ốm đau, hỗ trợ các câu lạc bộ hoạt động. Bên cạnh đó, công tác quản lý tài chính quỹ đều đảm bảo đúng quy định hiện hành, sử dụng đúng mục đích có hiệu quả.
Vừa qua, tại thành phố Yên Bái đã diễn ra chương trình giao lưu giữa các câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi năm 2024, với sự tham gia của các em học sinh trong một số nhà trường đại diện cho các huyện Mù Căng Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn, Văn Yên, Lục Yên, Yên Bình. Sự kiện do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái tổ chức là một phần nội dung trong khuôn khổ dự án 8 thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 giai đoạn 1. Trong đó, dự án 8 về thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em được các cấp hội phụ nữ triển khai thực hiện tại 59 xã, 55 thôn đặc biệt khó khăn của 8 huyện thị xã trong tỉnh. Với mục tiêu nâng cao nhận thức, từng bước cải thiện đời sống vật chất tinh thần, bảo vệ chăm sóc phụ nữ trẻ em, xây dựng gia đình hạnh phúc, nhất là ở địa bàn đặc biệt khó khăn, góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đồng thời củng cố, xây dựng, duy trì, nhân rộng và nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình hiệu quả trong khuôn khổ thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian qua, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã tích cực tham mưu phối hợp tổ chức triển khai hoạt động, đạt được nhiều chỉ tiêu quan trọng. Trong đó có hoạt động phối hợp với ngành giáo dục các cấp thành lập và nâng cao năng lực cho câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi tại các trường trung học cơ sở và tại thôn bản. Đến nay toàn tỉnh đã thành lập được 80 câu lạc bộ với trên 3.400 thành viên. Ông Vương Quốc Hòa, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Bán Chú Tiểu học Trung học cơ sở Mô Dề, huyện Mù Căng Chải nói:
Trong 2 năm trở lại đây thì dưới sự chỉ đạo của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tỉnh thì đơn vị trường thành lập những câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi để cho các em được giao lưu học hỏi và các em có những thêm kiến thức về hôn nhân, kiến thức về bình đẳng giới và kiến thức về xã hội để các em hiểu và từ đó các em tuyên truyền đến người thân trong gia đình và đến trong bản làng của mình để làm sao đẩy lùi cái nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống để làm sao các bạn trẻ trong lứa tuổi là đều được đến trường.
Tại buổi giao lưu có 6 đội đến từ các câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi của các nhà trường đại diện cho các huyện Mù Căng Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn, Văn Yên, Lục Yên, Yên Bình. Các đội đã thể hiện 2 nội dung: phần 1 giới thiệu về địa phương, câu lạc bộ và mục đích ý nghĩa của chương trình; phần 2 giao lưu giữa các câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi bằng các tiết mục hát múa, tiểu phẩm, kịch với sự thể hiện sinh động, đặc sắc, hấp dẫn. Em Triệu Thị Bích, trường Trung học cơ sở Chu Văn An, xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên nói:
Em đến từ câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi đến từ trường trung học cơ sở Chu Văn An, xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên, gồm có 10 thành viên đến dự buổi giao lưu ngày hôm nay. Bọn em đến đây để nhằm bảo vệ quyền lợi của trẻ em và bình đẳng giới tại địa phương, góp phần cho các câu lạc bộ đi vào chiều sâu và thực chất.
Em Vàng Thị Xua, lớp 9, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học trung học cơ sở Mô Dề cho biết:
Thông qua chương trình ấy thì em mong muốn tiếp tục đóng góp tích cực vào việc xây dựng cộng đồng, đặc biệt là sự thay đổi các thói quen và tập tục quá hại ngầm hướng tới xây dựng đời sống văn hóa, xã hội và xây dựng cộng đồng an toàn, thân thiện.
Chương trình giao lưu nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp các ngành về thực hiện quyền trẻ em, đặc biệt là quyền tham gia của trẻ em, thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em. Đồng thời là dịp để các thành viên câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác triển khai, nâng cao chất lượng hoạt động của câu lạc bộ. Bên cạnh đó, tuyên truyền lan tỏa các nội dung về chương trình đến cán bộ hội viên phụ nữ và nhân dân. Kết thúc chương trình giao lưu, ban tổ chức đã trao thưởng và tặng quà lưu niệm cho các câu lạc bộ.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị, sống giữa nhân dân, lắng nghe và nắm bắt từng nhịp thở của đời sống, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã phát huy hiệu quả vai trò là cầu nối gắn kết ý đảng với lòng dân, tích cực tham gia tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến với nhân dân, động viên nhân dân tích cực thi đua phát triển kinh tế xã hội để làm giàu cho gia đình, quê hương và đất nước. Ghi nhận của nhóm phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Sau khi nghỉ chế độ về địa phương, ông Lù Pháng Khay, nguyên là bí thư đảng ủy xã Púng Luông, huyện Mù Căng Chải, được bà con nhân dân tín nhiệm bầu làm người có uy tín. Với kinh nghiệm bản thân và phát huy vai trò người uy tín, ông Lù Pháng Khay đã vận động nhân dân trong xã phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt các phong trào thi đua của địa phương, tích cực vệ sinh môi trường, xóa bỏ hủ tục lạc hậu, không cho con cháu tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, không theo đạo trái phép. Ông Khầy còn tiên phong trong việc giải quyết hiệu quả các vụ mâu thuẫn tranh chấp nảy sinh trong các dòng họ và thôn bản. Bà Mùa Thị Phánh, xã Búng Luông, huyện Con Trải nói. Ông Khầy là người rất tích cực, nhiệt tình với nhân dân. Trong bản có việc gì là ông đều có mặt ngay để cùng nhân dân tìm cách tháo gỡ. Ông ấy còn chỉ bảo cho người dân trong bản phát triển kinh tế mới, cây giống lúa, giống ngô mới. Cùng với tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương pháp luật của Đảng, Nhà nước, ông Lù Phán Khay còn tích cực lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân trong thôn, trong bản để truyền tải đến các cấp ủy chính quyền địa phương. Thông qua đóng góp ý kiến vào các chương trình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng được lòng tin của đồng bào với Đảng, Nhà nước. Để nêu gương trước nhân dân, ông còn tích cực phát triển kinh tế gia đình, chia sẻ kinh nghiệm làm ăn với bà con để có cuộc sống tốt hơn. Ông Lù Phán Khay, người có uy tín xã Búng Luông, chia sẻ. Xác định bản thân là người có uy tín thì phải gương mẫu trong việc. Tôi luôn kết hợp với chính quyền địa phương và động nhân dân thực hiện theo pháp luật, thực hiện quy ước hương ước thôn bản, nhân dân đoàn kết phát triển kinh tế để đời sống ngày càng đi lên. Huyện Mù Căng Chải hiện có trên 100 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Những năm qua, người có uy tín trên địa bàn huyện đã phát huy vai trò của mình là cầu nối quan trọng của cấp ủy chính quyền với nhân dân, chủ động nắm tình hình dư luận xã hội, tâm tư nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng và thực hiện hương ước quy ước thôn bản, xây dựng làng bản, gia đình văn hóa, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, giữ vững khối đại đoàn kết dân tộc. Bên cạnh đó, người có uy tín ở huyện vùng cao Mù Căng Chải còn giữ vai trò quan trọng trong công tác hòa giải ở cơ sở, các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm. Từ năm 2023 đến nay, người có uy tín huyện Con Trải đã tiến hành hòa giải gần 900 vụ việc mâu thuẫn, xích mích trong nội bộ nhân dân, tạo khối đại đoàn kết dân tộc. Ông Sùng Thành Công, trưởng phòng dân tộc huyện Con Trải nói.
Trong những năm qua thì cấp ủy chính quyền địa phương cũng thường xuyên quan tâm kiện toàn lại đội ngũ người có uy tín của các xã trên địa bàn huyện. Thế thì trong đó thì đội ngũ người có uy tín của các xã cũng như là các bản cũng đã giúp cho cấp ủy chính quyền địa phương tuyên truyền vận động người dân để chấp hành các cái chủ trương chính sách của Đảng cũng như là pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt là trong cái công tác triển khai các cái nhiệm vụ của địa phương liên quan đến các cái chương trình dự án rồi là các cái chương kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện. Chúng tôi đánh giá rằng là đội ngũ người có uy tín trên địa bàn huyện thì hiện nay cũng đang phát huy rất tốt cái vai trò của mình trong cái việc mà giúp cho cấp ủy chính quyền địa phương.
Nhận thức rõ vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, ông Phùng Văn Minh, người có uy tín ở thôn Suối Bó, xã Suối Quyền, luôn tiên phong trong việc tuyên truyền vận động bà con xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, xây dựng đời sống văn hóa mới, phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo. Ông cũng tích cực tham gia cùng với cấp ủy chính quyền địa phương tuyên truyền vận động bà con thực hiện các chương trình dự án đầu tư do Đảng, Nhà nước và tỉnh triển khai thực hiện nhằm mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần giúp đồng bào phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Ông Phùng Văn Minh, người có uy tín xã Suối Quyền, huyện Văn Chấn nói:
Thời gian tuyên truyền đến nhân dân, thứ nhất là Nhà nước đã quan tâm được hưởng về được bổ sinh sản là chúng ta còn chăm sóc tốt, thứ hai là nuôi đảm bảo để cho đàn bò nó phát triển trong tương lai bền vững của cho nhân dân.
Đánh giá về vai trò trách nhiệm người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện, ông Mùa A Phong, phó trưởng phòng dân tộc huyện Mù Căng Chải nói:
Đối với người có uy tín ở trong cộng đồng thì phòng dân tộc cũng rất là quan tâm, cũng triển khai nhiều cái nội dung là tập huấn cho các cụ, cho các bác người có uy tín, thì các bác trong cái tập huấn các bác về là cũng triển khai đến với địa phương, là cũng tuyên truyền với bà con là làm sao là coi như phát triển cái kinh tế của trong cái thôn đấy đã, để xong là đến vùng đồng bào trong cái xã, xong là đến cộng đồng, thì người có uy tín là có vai trò rất lớn, cũng như là tuyên truyền cái chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước là rất là hài hòa và phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy chính quyền của thôn bản để hoàn thành cái chức năng nhiệm vụ cũng như là cái vai trò của người có uy tín trong cộng đồng.
Tỉnh Yên Bái hiện có trên 85 vạn người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 57%, với 30 dân tộc anh em cùng sinh sống. Nhằm làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương đường lối chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, những năm qua tỉnh Yên Bái đã phát huy hiệu quả vai trò trách nhiệm của trên 1.000 người có uy tín trong vùng. Mỗi người có uy tín, có trình độ, nghề nghiệp, độ tuổi, tôn giáo khác nhau, nhưng luôn là tấm gương tiêu biểu trong các lĩnh vực đời sống kinh tế, đặc biệt là lĩnh vực tinh thần được cộng đồng dân tộc thiểu số trong vùng tin tưởng, suy tôn bầu chọn. Phát huy truyền thống đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái, luôn trung thành với sự nghiệp cách mạng, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua, vận động người dân xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự, xóa bỏ hủ tục lạc hậu, lưu giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Qua đó, diện mạo vùng dân tộc thiểu số ở tỉnh Yên Bái ngày càng khởi sắc, đời sống người dân không ngừng được nâng lên. Đặc biệt thời gian qua, người có uy tín đã tích cực phối hợp với các cấp ủy chính quyền, mặt trận tổ quốc đoàn thể, đi từng ngõ, gõ từng nhà, tuyên truyền vận động giải thích lợi ích trách nhiệm và tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ từ chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời đội ngũ người có uy tín cũng tiên phong làm gương đi đầu tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững để thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của địa phương. Ông Đỗ Quang Vịnh, Phó trưởng ban dân tộc tỉnh Yên Bái nói:
Vai trò của người uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thời gian vừa qua trên các lĩnh vực thì có thể đánh giá là rất là quan trọng. Thứ nhất là về trong công tác tuyên truyền vận động gia đình, người thân, dòng họ cũng như là cộng đồng ở vùng đồng bào nơi người uy tín sinh sống là thực hiện cái chủ trương đường lối của Đảng. Cái thứ hai là về phát triển kinh tế xã hội, góp phần vào xóa đói giảm nghèo của đồng bào dân tộc thời gian vừa qua cũng rất là tích cực, trong đó có vai trò của người uy tín. Bên cạnh đó là về an ninh vùng đồng bào dân tộc cũng như tình hình dân tộc tôn giáo cũng được người uy tín tuyên truyền vận động để người dân nghe theo và làm theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.
Với sự nhiệt huyết trách nhiệm, người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái đã kịp thời thông tin truyền tải nhanh chóng dễ dàng các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cộng đồng dân tộc thiểu số phù hợp với thực tế của từng địa phương. Qua đó tạo sự đồng thuận, chung tay hưởng ứng của đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng tỉnh Yên Bái ngày một phát triển theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị, hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2024-2025 do Sở Giáo dục Đào tạo tổ chức không chỉ giúp giáo viên có cơ hội khẳng định năng lực sư phạm, trau dồi thêm kiến thức chuyên môn và phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng dạy học, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, mà còn là một đợt sinh hoạt chuyên môn đặc biệt để giáo viên giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự.
Tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2024-2025 có 381 giáo viên, trong đó 80 giáo viên mầm non, 90 giáo viên tiểu học, 114 giáo viên trung học cơ sở và 97 giáo viên trung học phổ thông. Giáo dục thường xuyên được lựa chọn từ trên 2.800 giáo viên tham gia hội thi cấp cơ sở. Hội thi sẽ được tổ chức trong 5 ngày từ mùng 2 đến hết mùng 6 tháng 12. Mỗi giáo viên dự thi trải qua 2 phần thi gồm trình bày biện pháp, góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy của cá nhân tại cơ sở giáo dục nơi giáo viên đang làm việc và thực hành một tiết dạy thuộc chương trình giáo dục phổ thông 2018. Hội thi được tổ chức tại 8 cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố, gồm trường mầm non Bông Sen, trường mầm non Nguyễn Phúc, trường tiểu học Nguyễn Trãi, trường tiểu học Nguyễn Thái Học, trường trung học cơ sở Quang Trung, trường trung học cơ sở Lê Hồng Phong và trường trung học phổ thông Nguyễn Huệ, trường trung học phổ thông Hoàng Quốc Việt. Tham dự hội thi, cô giáo Đỗ Thu Nga, giáo viên trường mầm non xã Đà Hầu, huyện Văn Yên đã chuẩn bị về nội dung bài giảng, tìm tòi nghiên cứu làm đồ dùng đồ chơi tự tạo từ các nguyên vật liệu gần gũi với thiên nhiên, với tiết dạy thực hành chủ đề thế giới thực vật về chuyện cây tre chăm đốt. Cô Nga đã thể hiện bài học về sự đúng sai, sự công bằng của lẽ phải để giáo dục trẻ mầm non. Cô giáo Đỗ Thu Nga, trường mầm non xã Đà Hầu, huyện Văn Yên chia sẻ.
Tôi đã chuẩn bị rất nhiều về đồ dùng đồ chơi cũng như về các nguyên vật liệu để như đồ dùng tái tạo cho trẻ. Và ngày hôm nay tôi đã dạy tiết với chủ đề thế giới thực vật với đề tài chuyện cây tre chăm đốt. Và tôi đã có sự chuẩn bị rất nhiều về tiết dạy này. Qua hội thi này thì tôi đã học hỏi được rất nhiều các kinh nghiệm từ các đồng nghiệp. Qua đó đã góp phần nâng cao giáo dục chất lượng cũng như giáo dục mầm non nói riêng.
Ngay sau khi kết thúc tiết thi thực hành, cô giáo Lý Thị Nhàn, trường mầm non thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên nói:
Đây cũng là một sân chơi vô cùng bổ ích và lý thú để giúp cho em được tiếp cận với những đồng nghiệp ở những huyện khác, cũng như là được tiếp cận với môi trường mầm non Nguyễn Phúc, một môi trường mà ban giám hiệu cũng như là các giáo viên nhân viên ở đây vô cùng cởi mở. Chính vì vậy mà em cũng rất là tự tin. Hôm nay em cũng thực hiện tiết dạy, đó là dạy về chủ đề nghề nghiệp, câu chuyện thần sắt. Thì qua đây cũng góp phần là giúp cho em là giáo dục đến trẻ biết yêu quý, kính trọng các nghề trong xã hội. Và qua tiết dạy thì em cũng đã có những cái sự chuẩn bị, những cái đồ dùng đồ chơi để sao cho phù hợp, cũng như là gây được cái hứng thú và hướng đến sự phát triển toàn diện nhất cho trẻ.
Là một trong những giáo viên tham dự hội thi khối trung học cơ sở với môn thi ngữ văn, cô Bùi Thị Hồng Ngọc, trường trung học cơ sở Yên Ninh, thành phố Yên Bái chia sẻ. Đến với hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, cô thường xuyên tìm tòi nghiên cứu những phương pháp giảng dạy mới, lồng ghép các nội dung giáo dục trong bài giảng, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. Cô giáo Bùi Thị Hồng Ngọc, trường trung học cơ sở Yên Ninh, thành phố Yên Bái cho biết.
Cơ hội lớn để cho tôi có thể được học hỏi đồng nghiệp và cũng như là trau dồi thêm cái kiến thức chuyên môn nghiệp vụ của mình. Tôi nhận thấy rằng là để có thể đáp ứng được kỳ thi thì bản thân tôi sẽ phải nỗ lực không ngừng học hỏi, tìm kiếm tài liệu, đặc biệt là cái chương trình giáo dục phổ thông mới 2018. Rồi là thông qua việc được các đồng nghiệp góp ý thì tôi sẽ về trau dồi, tiếp tục trau dồi trên chuyên môn nghiệp vụ của mình để góp một phần nhỏ bé của mình trong công cuộc nâng cao chất lượng giáo dục của tỉnh nhà.
Không giấu được niềm hạnh phúc, đây là lần đầu tiên tham dự hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Cô Nguyễn Thị Sáu Anh, trường trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái cho biết, hội thi thực sự là sinh hoạt chuyên môn nghiệp vụ rộng lớn và hiệu quả, là diễn đàn hội tụ của tinh thần đổi mới sáng tạo trong dạy và học. Mỗi giáo viên tham gia và được ghi nhận ở hội thi đều ý thức rõ niềm vinh dự tự hào cùng trách nhiệm của bản thân đối với sự nghiệp chồng người. Cô giáo Nguyễn Thị Sáu Anh, trường trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái nói.
Lần đầu tiên đến với hội thi, tôi cảm thấy rất là hồi hộp, nhưng mà trong quá trình tôi chuẩn bị để cho kỳ thi này thì tôi đã phải cố gắng hết sức mình rèn luyện kỹ năng cũng như là cái phương pháp giảng dạy để nâng cao hiệu quả. Khi đến với tiết thực hành ngày hôm nay thì tôi cảm thấy rằng là mình đã tự tin hơn khi đến với học sinh, và ngược lại thì tôi đã có một cái nền tảng vững vàng hơn để khi đến với học sinh thì mình sẽ có cái kỹ năng, phương pháp giảng dạy phù hợp cho chương trình đổi mới 2018 Trung học Thông Quốc gia như chương trình hôm nay hiện nay. Thì tôi cảm thấy rằng là qua cuộc thi này thì mình cảm thấy mình vững chắc hơn, nâng cao được cái kiến thức cũng về chuyên môn cũng như phương pháp để giúp học sinh có cái kỹ năng để bước vào một cái chương trình đổi mới của chương trình giáo dục 2018.
Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh là hoạt động được tổ chức 4 năm một lần nhằm mục đích phát hiện, công nhận, tôn vinh giáo viên, đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi và nhân rộng những điển hình tiên tiến, tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của mỗi địa phương và của toàn ngành. Đây là dịp để giáo viên được giao lưu, thể hiện năng lực học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá nhằm thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông. Đồng thời là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, củng cố lực lượng giáo viên cốt cán phục vụ cho các hoạt động chuyên môn. Giải thưởng trong hội thi là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp dạy học của mỗi người, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục phổ thông, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nghề nghiệp trong giai đoạn mới.
Phần cuối chương trình là chuyên mục khoa học với cuộc sống.
Chuyên mục khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị, tại hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ 11 của tỉnh, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cơ khí 83 đã gửi đến các giải pháp đã được nghiên cứu ứng dụng hiệu quả tại đơn vị, trong đó nổi bật là máy thử kín hộp sắt sử dụng công nghệ hút chân không. Đây là một trong những giải pháp đã được ghi nhận tại các cuộc thi do Bộ Quốc phòng tổ chức và là một trong ba giải nhì tại hội thi sáng tạo kỹ thuật mùa giải 2023-2024. Để quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về giải pháp này, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe phóng sự sau.
Cùng với thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, những năm qua nhà máy Z183, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cơ khí 83 đặt tại huyện Trấn Yên thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng luôn xác định nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm kinh tế là giải pháp quan trọng và lâu dài. Do đó, Đảng ủy, chỉ huy nhà máy luôn bám sát yêu cầu nhiệm vụ, tập trung lãnh đạo nhà máy phát triển đúng hướng, chú trọng đến phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật để đa dạng và nâng cao chất lượng sản phẩm. Tại hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ 11, giải pháp máy khử kín hộp sắt sử dụng công nghệ hút chân không của đơn vị đã được ban giám khảo đánh giá cao, trao tặng giải nhì cho nhóm tác giả. Giải pháp đã tháo gỡ được bài toán nhiều năm nay trong việc sản xuất hộp sắt xuất khẩu sang Mỹ và các nước châu Âu của đơn vị, làm lợi cho công ty trên 1 tỷ đồng riêng trong năm 2023. Thượng tá Trần Lê Chiến, trưởng phòng cơ điện, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cơ khí 83 cho biết.
Máy thử kín hộp sắt này là một cái thiết bị mà do nhà máy 183 tự nghiên cứu và chế tạo trước cái tình hình là khách hàng Mỹ và các khách hàng nhà hàng của Italia yêu cầu một cái thiết bị mà thử kín các cái thiết hộp bao bì đựng các loại vũ khí mà có độ kín dưới 0,2 at chân không, và trong cái môi trường là nóng ẩm và bụi bặm rất nhiều. Thì cái máy này, cái nguyên lý của máy là thử phát hiện được từ cái độ hở nhỏ nhất đến hở kín, hở lớn nhất và độ không hở. Máy đã được thử nghiệm có rất nhiều lần đánh giá của các chuyên gia khi sang nhận hàng và đánh giá tốt, và bản thân nhà máy cũng đã xuất được 2 máy sang cho công ty chuyên sản xuất cho Bộ Quốc phòng Mỹ.
Để thiết kế chế tạo máy thử kín hộp sắt trải qua gần 1 năm nghiên cứu chế tạo, vận hành và thử nghiệm. Xuất phát từ thực tiễn đơn vị đang sản xuất hộp sắt xuất khẩu, trong quá trình sản xuất, một trong những khâu quan trọng quyết định chất lượng sản phẩm là thử kín hộp sắt. Công đoạn này trước kia đòi hỏi nhiều thời gian và số lượng công nhân, đặc biệt là ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động. Chăn trở từ thực tiễn, nhóm kỹ sư Nguyễn Xuân Định, Trần Anh Đức, Đinh Văn Đồng, phòng cơ điện đã chế tạo máy thử kín hộp sắt. Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Xuân Định cho biết.
Nhà máy Z183 là trong sản xuất hàng kinh tế và quốc phòng, trong đó là có sản xuất hàng kinh tế là hộp sắt xuất khẩu. Trong nguyên công sản xuất hộp sắt có nguyên công là thử kín hộp sắt. Câu này là rất là quan trọng, đánh giá về chất lượng sản phẩm cũng như là mặt hàng. Trước khi xuất hàng đi là phải thử kín hộp sắt xem có bị hở hoặc dò dỉ khí hay không. Về nguyên công này được thử kín bằng chất lỏng là bằng nước, là nhúng, là lấy trực tiếp hộp sắt và nhúng vào trong nước và để kiểm tra độ dò xỉ khí. Về nguyên công này là đòi hỏi là phải phức tạp, tại vì là phải pha hóa chất chất chống dỉ trực tiếp vào trong nước và để chống dỉ sản phẩm. Về chất hóa chất này là có thành phần hóa học là ăn mòn ra tay. Nên người công nhân khi tiếp xúc trực tiếp với hóa chất là phải đeo găng tay. Xuất phát từ những tồn tại như trên, thì nhóm tác giả chúng tôi đã nghiên cứu thiết kế chế tạo máy thử kín bằng công nghệ khô là hút chân không, cho hộp sắt vào và không tiếp xúc với nước nữa, và lúc đấy là thử bằng khí chân không.
Với lợi thế là kỹ sư trực tiếp công tác tại nhà máy, có quá trình nghiên cứu về sản phẩm của đơn đặt hàng và nắm rõ quy trình sản xuất hộp kín, nhóm tác giả đã nhanh chóng hiện thực hóa lý tưởng bằng việc tìm hiểu các thông tin khoa học. Các kỹ sư đã lựa chọn công nghệ hút chân không để thiết kế sản phẩm, bởi công nghệ mang tính ưu việt trong việc đảm bảo độ bền của hộp sắt, đảm bảo an toàn cho công nhân. Trung tâm của máy là hệ thống điều khiển. Để thiết bị vận hành, các kỹ sư đã sử dụng phần mềm lập trình viết chương trình chạy cho thiết bị, đảm bảo kết nối các mạch điện, hệ thống điều khiển, bảng điều khiển. Đại úy Định cho biết thêm.
Trong quá trình thiết kế chế tạo máy thử kín hộp sắt, giai đoạn khó khăn nhất của nhóm tác giả chúng tôi đó là phần mềm lập trình điều khiển để thiết bị tự động hóa trong quá trình thử kín. Thì yêu cầu phần mềm lập trình phải đi theo đúng quy trình và theo dòng chảy. Thì nhóm tác giả chúng tôi cũng đã nghiên cứu và tham khảo một số những cái kiến thức ở trên mạng internet và ứng dụng, và cũng đã triển khai vào thực tế. Và từ đó nhóm tác giả chúng tôi cũng đã, sau những cái khó khăn và vướng mắc, cũng đã thiết kế chế tạo và hoàn chỉnh thành công về cái hệ thống điều khiển của máy thử kín hộp sắt.
Quá trình chế tạo máy thử kín hộp sắt dựa công nghệ hút chân không, các tác giả đã tận dụng các nguyên liệu sẵn có để làm khung máy. Máy có cấu tạo cơ bản gồm thân máy, buồng thử kín, hệ thống hút chân không, cảm biến tín hiệu analog đảm bảo cho quá trình thử hộp kín được diễn ra theo chu trình bán tự động. Cho biết thêm về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy, anh Đinh Văn Đồng, nhân viên cơ điện cho biết.
Về máy thử kín thì là có các phần sau. Thứ nhất là phần khung máy, thứ hai là phần hộp thử kín, thứ ba là hệ thống hút chân không, thứ tư đó là các cảm biến analog để điều khiển các bảng điều khiển của thiết bị. Về nguyên lý hoạt động thì là khi tiến hành thử sản phẩm thì ta sẽ đưa sản phẩm vào buồng thử. Thứ hai là sau đó sẽ tiến hành thao tác là ta sẽ bật xi lanh kẹp sản phẩm. Sau đó là các phần tiếp theo là coi như là ta sẽ chạy tự động là các cảm biến, các điều khiển qua PLC, qua các tín hiệu analog là sẽ tiến hành hộp, thì ta sẽ kiểm tra đánh giá được thiết bị dò dỉ hay là kín được theo bình thường.
Ngay sau khi hoàn thiện, máy được ứng dụng trong quy trình sản xuất hộp sắt xuất khẩu và là khâu quan trọng quyết định đến chất lượng của sản phẩm. Bên cạnh đó, thiết bị còn có khả năng áp dụng cho thử kín thân đạn cao xạ 37,57mm và thử kín ống giấy các loại đạn cao xạ, thử kín thân đạn 85, hay thử kín các sản phẩm có kết cấu tương tự như chai lọ, thùng hộp có yêu cầu về độ kín. Tận dụng nguyên liệu sẵn có, đưa công nghệ mới vào thực tiễn, việc chế tạo ra máy thử kín hộp sắt bằng công nghệ hút chân không đã giải quyết được bài toán khó lâu nay của đơn vị trong thực hiện đơn đặt hàng, qua đó góp phần và nâng cao chất lượng sản phẩm tại nhà máy, khẳng định trình độ, năng lực, tính tiên phong, sáng tạo của cán bộ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cơ khí 83 trong sự nghiệp xây dựng nền công nghiệp quốc phòng.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.